Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Bethlehem. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các nghi thức Chủ nhật lễ lá, Tam nhật vừa qua, cũng như thánh lễ tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tòa Thánh vừa cho công bố chương trình cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong những ngày sắp tới. Chủ nhật 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ làm phép lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau cuộc rước kiệu, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cùng ngày, Ngài sẽ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 25 với chủ đề Lạy Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Thứ Hai, 29 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài cũng sẽ chủ sự các lễ nghi của Tam Nhật vừa qua. Đặc biệt, trong thánh lễ chiều thứ Năm tuần Thánh, Ngài sẽ rửa chân cho 12 linh mục. Văn phòng các cuộc cử hành phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, những người tham dự thánh lễ chiều thứ Năm tuần Thánh sẽ được mời gọi dân cúng để tái thiết chủng viện tại Port-au-Prince, Haiti. Sau nghi thức chiều thứ Sáu tuần Thánh, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ tọa buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường cổ Colosseum. Cuối cùng, buổi kinh thức phục sinh tối thứ Bảy tuần Thánh cũng được chính Đức Thánh Cha chủ sự. Và sáng Chủ nhật phục sinh, sau thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành tòa thánh cho thành Roma và toàn thế giới. Tin Lộ Đức. Hội đồng Giám mục Pháp khai mạc phiên khoáng đại tại Lộ Đức. Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp loan báo rằng 120 giám mục Pháp tham dự phiên khoáng đại lần thứ 50 từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3 này. Đặc biệt, Đức Cha Luigi Ventura, tân sứ thần tòa thánh tại Pháp, cũng sẽ có mặt trong hội nghị. Cũng như trong các hội nghị trước, lần này các đức giám mục Pháp cũng sẽ nhìn lại những vấn đề thời sự, đặc biệt là những tiến triển và thách đố của xã hội Pháp. Nhân dịp này, ông Robert Crockford, nguyên giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Quan sát những điều kiện sống tại Pháp, sẽ trình bày bức tranh của xã hội Pháp. Ngoài ra, cũng theo thông cáo, các vị chú chăn của giáo hội Pháp sẽ tiếp tục bàn thảo về tương lai của các giáo xứ trong tình trạng thiếu linh mục hiện nay. Tin Mosul, Iraq. Đức Tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq nói rằng, sau cuộc bầu cử, các tín hữu Kitô Iraq hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Các cuộc bầu cử hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua, cũng như kết quả cuộc bầu cử, khiến cho Đức Cha Louis Sarko, Tổng giám mục Kirkuk, rất lạc quan về tình hình an ninh của xứ sở, cũng như vai trò của các nhóm thiểu số, trong đó có Kitô giáo. Chia sẻ với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Cha Sarko hy vọng rằng tình hình sẽ cải thiện dù cho kết quả cuộc bầu cử có thế nào đi nữa. Ngài cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra một cách tốt đẹp. Trong thời kỳ tranh cử, các đảng chính trị đã trình bày các chương trình hành động của mình một cách rất văn minh. Theo nhận xét của Ngài, trái với cuộc bầu cử hồi năm 2005, lần này các cử tri đã chọn lựa những đảng phái có tính thế tục hơn. Ngài nói, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có một kết quả tốt. Tôi rất lạc quan về vấn đề. Nhận định về việc tái đắc cử của cựu Thủ tướng Iyad Alawi, Đức Tổng giám mục Kukuk nói rằng, Thủ tướng Alawi là một con người cương quyết. Ông đã áp đặt luật pháp, và quân đội đã có thể ổn định được tình hình an ninh. Theo Đức Cha Sarko, ngay cả khi đương kim thủ tướng là ông Nuri al-Maliki đắc cử, thì tình thế cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Dân chúng đã quá mệt mỏi vì bạo động. Đức Cha cũng vui mừng vì có ít nhất 5 tín hữu Kitô được bầu vào quốc hội. Một trong những dấu hiệu cho thấy tình hình đã cải thiện là việc các tín hữu Kitô đã bắt đầu trở về quê quán của mình. Tin Washington, các đức giám mục Hoa Kỳ phê bình luật cải tổ y tế. Chiều thứ Ba 23 tháng 3 vừa qua, liền sau khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành luật cải tổ y tế, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nói rằng luật này không bảo vệ tự do lương tâm. Ngài cũng nói rằng, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống cũng không có khả năng ngăn ngừa việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Tuyên ngôn của Đức Hồng Y Francis George đã được Ủy ban Hành chánh gồm 32 thành viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông qua. Tuyên ngôn nhìn nhận rằng, luật cải tổ y tế giúp thực thi nhiệm vụ mà chúng ta đều có đối với công ích, bằng cách loại trừ những thiếu sót của hệ thống y tế hiện hành, trong đó người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội không được hưởng sự chăm sóc y tế cơ bản và cần thiết. Tuy nhiên, nhân danh giáo hội và niềm tin công giáo, các đức giám mục Hoa Kỳ nói rằng luật cải tổ y tế vừa được Tổng thống Obama ký ban hành vẫn còn thiếu sót nghiêm trọng. Tuyên ngôn của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chỉ rõ ra rằng luật mới vẫn dành cho chính phủ liên bang quyền được tài trợ phá thai, cổ võ phá thai, cũng như những chương trình tài trợ phá thai. Ngoài ra, theo các đức giám mục Hoa Kỳ, luật mới đã không sử dụng một ngôn ngữ minh bạch để bảo đảm quyền tự do lương tâm. Hơn nữa, theo luật mới, nhiều di dân lao động và gia đình của họ sẽ lâm vào tình trạng tệ hại hơn vì không được phép mua bảo hiểm. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nói rằng, mặc dù nhiều dân biểu và chính phủ không ngừng nhấn mạnh rằng sẽ không có khoản cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai và bảo đảm quyền tự do lương tâm, nhưng các phân tích cho thấy hoàn toàn ngược lại. Chính vì thế mà các đức giám mục Hoa Kỳ tuyên bố, chúng tôi chống lại luật dưới hình thức hiện hành. Kết thúc tuyên ngôn, các đức giám mục Hoa Kỳ tuyên bố, đức tin công giáo không phải là một chương trình hành động đảng phái, và chúng tôi muốn nhân dịp này tái khẳng định cam kết của chúng tôi, là làm thế nào để có được một chương trình y tế thật sự bảo vệ đầy đủ sự sống, phẩm giá, lương tâm và sức khỏe của mọi người, từ thai nhi trong lòng mẹ cho đến những người đang trải qua những ngày cuối đời. Tin Roma, một cuốn sách thu thập các tác phẩm nghệ thuật về linh mục, vừa được xuất bản tại Roma. Để cảm ơn Chúa vì cho ông trở lại với đức tin công giáo, một tác giả đã bỏ ra 7 năm để đi khắp thế giới, chụp ảnh các tác phẩm nghệ thuật, ghi lại việc các linh mục cử hành các bí tích, giảng dạy và đôi khi gặp nguy hiểm. Tác giả là ông Stein Heidemann, người Đan Mạch, đã chụp được trên 500 tấm hình màu và thu thập một cuốn sách có tựa đề Linh mục Công giáo, hình ảnh của Chúa Kitô xuyên qua 15 thế kỷ nghệ thuật. Được cho xuất bản để đánh dấu năm linh mục, cuốn sách được cho phát hành hôm 17 tháng 3 vừa qua. Tại buổi phát hành sách ở Roma, ông Heidemann nói rằng, cuốn sách dày 320 trang của ông là một món quà dâng lên Chúa để cảm ơn Ngài, vì đã cho ông được trở lại công giáo tại Anh, sau một loạt những thảm cảnh gia đình mà ông đã trải qua trong thời niên thiếu. Tác giả đã đến các bảo tàng viện nghệ thuật, cũng như các nhà thu thập tư trên khắp thế giới, kể cả Trung Quốc, để chụp những bức tranh về linh mục. Nhiều bức tranh chưa bao giờ được cho công chúng xem. Ông Heidemann không để riêng rẽ các bức chân dung của linh mục, nhưng sắp xếp lại theo chủ đề, để cho thấy những sinh hoạt hàng ngày của linh mục vốn ít được chú ý tới, như cử hành bí tích, giảng dạy và hướng dẫn giáo dân. Một số bức tranh cho thấy những hành động can đảm từ những vị thánh nổi tiếng đến các linh mục vô danh, như săn sóc các nạn nhân của dịch bệnh, nâng đỡ những người tín hữu bị bách hại, và ngay cả đổ máu mình ra để làm chứng cho đức tin. Tin Vatican. Một thiếu nữ Ý chết vì bệnh ung thư năm lên 19 tuổi sẽ được tôn phong chân phước. Theo tin từ tòa giám mục của giáo phận nơi cô đã sinh sống ở ngoại ô Roma, cô Chiara Badano, một thiếu nữ Ý chết vì ung thư xương năm 19 tuổi, sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 25 tháng 9 năm nay. Lễ nghi tôn phong chân phước sẽ do Đức cha Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự tại nhà thờ Đức Bà Tình Yêu Chúa ở Acqui, ngoại ô Roma. Là một thành viên của phong trào Focolare, Tổ ấm, Cubanano đã liên lạc thư từ trong nhiều năm với bà Chiara Lubic, sáng lập viên của phong trào. Sinh ngày 29 tháng 10 năm 1971 tại Bắc Ý, Badano đã được chẩn đoán mắc chứng ung thư xương năm lên 17 tuổi. Theo tiểu sử của cô, chẩn đoán đã được đưa ra sau nhiều cuộc thử nghiệm và giải phẫu rất đau đớn. Khi được biết tin, Badano đã thốt lên: "Lạy Chúa Giêsu, nếu đây là ý Chúa, con xin chấp nhận." Trong lúc hóa trị, cô nói rằng: "Một sự đau khổ được đón nhận sẽ làm cho con người được tự do." Cô cũng từ chối thuốc giảm đau. Cô nói: "Tôi muốn được chia sẻ càng nhiều càng tốt nỗi đớn đau của Chúa Giêsu trên thập giá." Tin London. Một tỷ phú người Anh đã trao tặng toàn bộ tài sản của mình cho một tổ chức từ thiện công giáo. Trang mạng tạp chí Forbes loan báo ông Albert Gubi, một tỷ phú chủ một hệ thống siêu thị tại Anh, đã tặng 786 triệu Úc Kim, tức hầu như toàn bộ tài sản của ông, cho một tổ chức công giáo để lo cho các chương trình liên quan đến giáo hội công giáo. Ông Gubi, năm nay 82 tuổi, sáng lập viên của hệ thống siêu thị có tên là Quick Save tại Anh Quốc, chỉ giữ lại khoảng 10 triệu bảng Anh để sử dụng trong tuổi già. Chào đời tại North Wales, ông Gubi là con của một người tị nạn Iraq gốc Do Thái và một người mẹ công giáo Ái Nhĩ Lan. Trong một cuốn phim tài liệu năm 1997, ông Gubi nói: "Tôi đã mượn 100 bảng Anh và giao kèo với Chúa như sau: xin hãy làm cho con trở thành triệu phú, và Chúa sẽ có phân nửa tài sản của con." Ông Gubi không chỉ trao tặng phân nửa tài sản, mà còn cho đi hầu như toàn bộ tài sản của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Bethlehem. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày càng có nhiều tín hữu Kitô tại Bethlehem bỏ nước ra đi. Bethlehem, nơi Thiên Chúa nhập thể làm người đã chọn để sinh ra, chỉ cách Jerusalem không quá 5 dặm rưỡi về phía nam. Chính tại đây mà vua David đã được tiên tri Samuel xuất dầu tấn phong làm vua, và cũng chính tại đây mà con Thiên Chúa đã sinh ra theo dòng dõi vua David. Hài nhi Giêsu đã được ca đoàn thiên sứ hát mừng chúc tụng và loan báo cho các mục đồng, là những người đầu tiên đã đến thờ lạy Ngài. Nơi thờ phượng đầu tiên của Kitô giáo lại đang nằm ở trung tâm của thành phố Bethlehem. Năm 326, hoàng đế Kitô đầu tiên là Constantino đã cho xây cất ngôi nhà thờ cổ xưa nhất của Kitô giáo. Mẹ ông, nữ thánh hoàng hậu Helena, tiếp tục công trình. Trong cuộc nổi loạn của người Samaria năm 529, nhà thờ đã bị hầu như hoàn toàn phá hủy, nhưng được hoàng đế Justiniano cho tái thiết trên nền móng của ngôi nhà thờ được hoàng đế Constantino xây dựng. Kể từ đó, nhà thờ này đã trở thành một nơi thờ phượng liên tục của Kitô giáo. Năm 614, Ba Tư đem quân sang cày xéo Palestine. Nhà thờ này suýt bị tàn phá. Nhưng khi các binh sĩ Ba Tư thấy có một bức mosaic vẽ hình các đạo sĩ mặc sắc phục phán quan Ba Tư, họ đã không dám đụng tới bàn thờ. Nhờ thế cho đến ngày nay, ngôi nhà thờ ở trung tâm Bethlehem này vẫn được xem là di tích lịch sử cổ xưa nhất của Kitô giáo. Năm 634, thành phố Bethlehem rơi vào tay người Ả Rập. Nhưng vào khoảng trước năm 1099, trước khi các đạo quân thập tự viễn chinh đặt chân đến, dân chúng đã theo Kitô giáo. Bởi vì khi vừa thấy đạo quân Kitô, họ đã mở cửa thành để nghênh đón. Từ đó trở đi, Bethlehem vẫn mãi mãi là một đô thị Kitô. Cho đến năm 1948, các tín hữu Kitô chiếm đến 70% dân số của thành phố này. Nhưng tình hình đã thay đổi một cách bi đát. Năm 1960 có đến 20% dân số tại thánh địa theo Kitô giáo. Ngày nay, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 1,4%. Phần đông các tín hữu Kitô thánh địa tập trung tại Bethlehem và các làng phụ cận như Bethsahua và Bethchala. Nhưng đâu là nguyên nhân khiến các tín hữu Kitô rời bỏ thánh địa? Giữa năm 1948 và năm 1982 đã diễn ra năm cuộc chiến tranh giữa Israel và khối Ả Rập. Những cuộc chiến này đã khiến cho hàng loạt người Palestine Hồi giáo tràn vào Bethlehem. Dĩ nhiên, sự hiện diện của người Hồi giáo đã tạo ra nhiều căng thẳng trong vùng. Đây là lần đầu tiên, kể từ 1000 năm qua, số người Hồi giáo tại Bethlehem đã vượt qua dân số Kitô. Năm 1964, khi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục thực hiện chuyến tiến thăm đầu tiên tại Thánh Địa, đã có nhiều báo động về sự giảm sút trầm trọng con số các tín hữu Kitô tại vùng đất này. Dạo tháng 3 vừa qua, giáo sư Bernard Sabella, một người công giáo đã từng là dân biểu quốc hội Palestine và giáo sư xã hội học tại Đại học Công giáo Bethlehem, nói tại một hội nghị quốc tế ở Roma rằng cuộc xuất hành của các tín hữu Kitô thánh địa gắn liền với thị trường toàn cầu. Một cách cụ thể, nếu một thanh niên Kitô Palestine tìm được công ăn việc làm tại Hoa Kỳ hay Dubai, anh liền ra đi. Nhưng dĩ nhiên, có nhiều nguyên nhân sâu xa hơn khiến các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi. Đức cha Sleiman ghi nhận rằng, mặc dù những vấn đề kinh tế và chính trị là một lý do chính thúc đẩy các tín hữu Kitô ra đi, nhiều người tại Palestine ra đi là vì sợ hãi và bị kỳ thị. Mới đây, sau cuộc gặp gỡ tại Jerusalem và Bethlehem, Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales đã cho công bố một thông cáo báo chí để kêu gọi nâng đỡ các tín hữu Kitô tại thánh địa. Trong thông cáo, các Đức Giám mục Anh và xứ Wales mời gọi khách hành hương hãy gặp gỡ với những cộng đồng Kitô sống động tại thánh địa. Trong một bài báo được đăng trên báo The Catholic Herald xuất bản tại Anh, cha Mark and Vince cho biết, sau gần 3 tuần lễ thăm viếng Bethlehem, ngài đã gặp gỡ với một cộng đồng Kitô rất sống động. Trong số này có 20 gia đình đang phải trải qua khó khăn, nghèo khó và kỳ thị. Theo cha Envins, nguyên nhân thúc đẩy các tín hữu Kitô ra đi không hẳn là tình trạng bế tắc trong cuộc thương thuyết của Israel và Palestine hoặc những hành động khủng bố. Thật ra, chính cảnh nghèo khổ mới là nguyên nhân chính thúc đẩy các tín hữu Kitô ra đi. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Bạn thân mến, nhân ngày thế giới các thai nhi ngày 25 tháng 3, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Nhóm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II của tác giả Nguyễn Khánh Hoa. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Đôi bao tay một túi ni lông và chiếc xe đạp. Hàng ngày, một nhóm hơn chục sinh viên công giáo thay nhau tìm đến các bệnh viện, phòng khám sản, nhặt những bào thai không có cơ hội được sinh ra làm người để mang đi chôn cất. Một việc làm thầm lặng, ít ai có thể biết tới. Đó là những nam sinh viên công giáo đang theo học các trường đại học cao đẳng tại thành phố Vinh, Nghệ An. Họ tham gia nhóm với ý nguyện chuyển đến thông điệp hãy bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường và hướng con người đến với nhân bản. Ám ảnh buồn và ý tưởng táo tợn. Hai con chó cắn xé nhau ở một bãi rác bên đường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Anh Nguyễn Hữu Chắc chạy xe máy ngang qua và chợt rùng mình khi chợt nhận ra chúng đang tranh nhau một cái thai nhi đã thành hình. Đó là một buổi chiều tháng 4 năm 2007. Nỗi ám ảnh về những hài nhi xấu số cứ đeo bám anh nhiều ngày sau đó. Một hôm, ngồi trong quán cà phê với nhóm sinh viên, trong đó có vài người quen biết anh. Anh đem câu chuyện trên kể lại cho họ nghe. Ý tưởng thành lập nhóm tình nguyện thu gom những bào thai sau khi phá, bị vứt bỏ bừa bãi, được anh đưa ra sau đó. Có vài người phản ứng vì cho rằng đó là ý tưởng điên rồ. Cho đến cuối buổi, còn lại hai sinh viên ngồi lại với nhau. Họ ủng hộ anh. Đó là Hoàng Phong, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, và anh Trần Hữu Vinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Đức. Họ hẹn nhau, ngày hôm sau, cả ba tìm đến các bệnh viện, phòng khám, để mục sở thị. Sự thật ở đây còn kinh khủng hơn cả sức tưởng tượng. Những thai nhi không có cơ hội được sinh ra sau khi phá, bị vứt bỏ bừa bãi trong các thùng rác mà không hề được chôn cất hoặc tiêu hủy để đảm bảo vệ sinh. Hình ảnh những túi bao bóng đựng thai nhi bị vứt bỏ trong thùng rác tiếp tục ám ảnh và thôi thúc ba con người chưa từng quen biết nhau này. Họ lại gặp nhau sau đó vài ngày. Lần này, cả ba cùng đồng tâm để lập nhóm tình nguyện tham gia tuyên truyền ý thức bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường, mang tên Nhóm Bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II. Sau nhiều ngày tìm kiếm địa điểm, họ cũng thuyết phục được một gia đình có khu đất rừng nằm gần một nghĩa địa ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, để họ đồng ý cho xây khu nghĩa trang chôn cất các hài nhi xấu số. Một nghĩa trang anh hài được xây lên tại đây từ sự góp công, xi măng, gạch đá, từ những tấm lòng thiện nguyện của một số người dân. Hành trình tìm đến các bệnh viện, phòng khám sản tư ở địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận để nhặt những hài nhi xấu số bị vứt bỏ, đem chôn cất bắt đầu. Họ làm một cách lặng lẽ, vô vụ lợi. Thêm những sinh viên khác tìm đến xin gia nhập nhóm. Số thành viên cứ tăng dần và lên hơn chục sinh viên tham gia khi nhóm khai sinh vừa tròn 5 tháng. Lòng tốt cũng bị hiểu nhầm. Một lần, Hoàng Phong và Trần Hữu Vinh đang lúi cúi trong thùng rác của một bệnh viện để tìm những cái túi ni lông bên trong có chứa các thai nhi xấu số, thì bảo vệ bệnh viện mang dùi cui đến. Anh ta bắt cả hai lên phòng, rồi tra hỏi. Phong và Vinh cố chứng minh mình đang làm việc thiện, nhưng bảo vệ không tin. Cả hai bị khép tội, có hành vi bất minh và bị tình nghi vào bệnh viện để trộm cắp. Sự việc được báo cáo lên trường và sau gần tuần lễ mới được nhà trường giải oan. Hơn 2 năm qua, tiếp xúc với hàng nghìn mầm sống xấu số không có cơ hội được sinh ra là những nỗi ám ảnh đối với những thành viên của nhóm. Hoàng Phong tâm sự. Những ngày đầu thật khủng khiếp, khi cầm trên tay bao ni lông, biết trong đó có thai nhi vừa bị lấy ra từ người mẹ, là em cảm thấy rờn rợn, ớn lạnh. Trong thời điểm khởi đầu nan đó, người đứng đầu để trấn an hai thành viên trong nhóm là anh Chắc. Vốn là người từng trải, mạnh mẽ và quyết đoán, anh đã làm cho hai thành viên của nhóm vững vàng hơn. Lâu thành quen, những cái bọc ni lông sau khi mang về đều được các thành viên mở ra. Có những bào thai vẫn còn thoi thóp sống nhiều giờ sau khi đưa về. Những thai nhi đã thành hình, họ đem rửa ráy, khâm liệm rồi mới chôn cất. Tất cả đều được đối xử như một con người trưởng thành qua đời. Việc thu gom rác thải thai nhi trở nên nhẹ gánh hơn khi nhiều bệnh viện, phòng khám đã chịu hợp tác với nhóm. Nhưng để có được sự hợp tác này, họ cũng từng phải dằn lòng, nghe nhiều lời dị nghị, nghi ngờ trước việc làm bị cho là quái gở này. Khu nghĩa trang nằm bên sườn đồi, được xây thành ba dãy mộ. Hai dãy cao cỡ 1 mét, dài 6 mét, dãy còn lại dài 9 mét. Những cái ô được chừa sẵn theo hàng ngang dọc, cách nhau cỡ 10 cm, tựa như một tòa nhà chung cư. Đó là những cái ô để đặt các tiểu quan tài. Mỗi ngày, khu nghĩa trang đón nhận khoảng vài chục hài nhi xấu số. Những chiếc áo quan bằng gỗ được đóng sẵn từ trước, thường chứa từ 2 đến 5 thai nhi. Cuối mỗi ngày, sau khi khâm liệm các thai nhi nhặt về, các thành viên của nhóm thay phiên nhau chạy xe đến đây để chôn cất. Các thai nhi đều được các thành viên ghi chép đầy đủ và được đặt tên như những con người đã được sinh ra. Hơn 2 năm qua, đã có 6.000 sinh linh bị bỏ được mang về đây an táng. Hàng tháng, cứ đến chủ nhật đầu tháng, nhóm sinh viên này lại tập trung đến nhà thờ gần khu nghĩa trang anh hài này để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho những sinh linh bé nhỏ vô tội này. Họ cũng có ý cầu nguyện cho những bà mẹ hãy dừng lại trước khi có ý định đến phòng khám, khoa sản để phá thai. Những thông điệp bảo vệ sự sống, bảo vệ quyền được sinh ra và làm người của những sinh linh đang nằm trong lòng người mẹ còn được nhóm mang đến cho những bạn trẻ trong những buổi tuyên truyền trực tiếp bằng những hình ảnh sinh động, dễ làm nhói lòng những người có lương tri. 2 năm, 3 nắm mồ chung đã gần kín chỗ, rồi lại phải xây thêm chứ biết tính răng. Trưởng nhóm Chắc thở dài triểu nặng. Giá như cứ mỗi ngày trở về từ các bệnh viện, phòng khám, anh em đều trắng tay trở về. Nhưng chưa có ngày nào các thành viên của nhóm tìm đến bệnh viện, phòng khám sản mà lại trở về tay không. Như những người mẹ thực thụ, cũng từ năm 2007, nhóm bảo vệ sự sống Joan Paulo II đã cưu mang hơn 20 trường hợp lỡ làng bị người tình và gia đình hắt hủi. Họ được nương tựa trong căn nhà do nhóm thuê ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Tại đây có trưởng nhóm Nguyễn Hữu Chắc và 5 sinh viên cùng sinh sống. Hơn 20 trẻ em đã ra đời và lớn lên dưới bàn tay nâng đỡ, chăm sóc của nhóm nam sinh viên công giáo này. Khi đứa con cứng cáp, phần lớn các bà mẹ mang về, số ít gửi lại nhờ người nhận con nuôi. Các thành viên của nhóm đã từng phải cầm thẻ sinh viên để lấy tiền đưa cho các thai phụ đến bệnh viện sinh nở. Đêm 30 Tết, phải rời quê chạy xe máy hàng chục cây số, quay trở lại thành phố Vinh khi hay tin có người chuyển dạ. Hoàng Phong và Trần Hữu Vinh từng đỡ đẻ 2 lần trên taxi vì thai phụ đã chuyển dạ sinh con trên đường đi đến bệnh viện. 2 năm nay, nhóm còn tình nguyện thay nhau chăm sóc những trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi nhiễm HIV đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Những nam sinh viên này ân cần và chịu khó như những người mẹ thực thụ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn tâm thư của một người mẹ đau khổ. Hôm qua, 10 năm trước đây, mẹ mang con trong lòng. Hôm sau, tim con mẹ ngừng đập. Mẹ, người mẹ của con, là người cho con sự sống và cũng là người cho con sự chết. Đã 10 năm trôi qua và mẹ vẫn rùng mình khi nghe đến hai chữ phá thai. Có một khoảng trống trong lòng mẹ không bao giờ lấp đầy được, một nỗi hiu quạnh không bao giờ ấm lại, một nỗi buồn đau không bao giờ dứt. Đối với mẹ, con luôn là một bài ca không đoạn kết, một nụ hoa không bao giờ nở, một bình minh u ám bởi cơn mưa. Ngay cả trong những giây phút mong manh cuối cùng của đời con, mẹ vẫn tự hỏi, con là trai hay gái? Câu hỏi ấy vẫn liên tục vang lên trong đầu mẹ, ngay khi tiếng máy hút con ra khỏi lòng mẹ và đời sống của mẹ. Dường như cái khao khát muốn biết con là con trai hay con gái đang bừng cháy trong lòng mẹ. Nhưng không hiểu vì sao mẹ không thể hỏi người chuyên viên phá thai. Họ đang nhìn mẹ mỉm cười. Thay vào đó, mẹ chỉ gật đầu khuất phục và buồn thảm khi người này đập nhẹ vào tay mẹ và nói, cô không vui khi mọi chuyện đã xong sao. Mẹ nằm trong vũng máu, nước mắt và mồ hôi. Mẹ có thể nghe những người y tá trò chuyện về chiếc xe mới, về y phục thời trang. Đối với họ, chấm dứt đời con là một công việc kiếm sống bằng cách tiêu diệt sự sống. Với những người có mặt trong căn phòng ngập nắng ở Philadelphia 10 năm trước đây, thì đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Nhưng với mẹ, đó là ngày đen tối nhất trong đời. Phá thai là cảm nghiệm khủng khiếp và đau lòng nhất mà mẹ đã phải trải qua khi lên tuổi 18. Và chắc chắn đó là cảm nghiệm đau đớn nhất con phải chịu khi con mới 3 tháng. Phải mất bao nhiêu năm mẹ mới nguôi ngoai. Giờ đây, khi mẹ đong đầy nước mắt, mẹ mới nhận ra rằng đó là những gì mẹ không bao giờ quên được. Cái ngày định mệnh của tháng tư đó diễn lại trong đầu mẹ như một cuốn phim kinh dị buộc mẹ phải xem và rồi không bao giờ quên được. Ngay cả khi mẹ hoang mang nhất, mẹ biết có nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng mẹ chỉ quá lo sợ khi nghĩ đến những sự chọn lựa đó. Mẹ vẫn là một đứa con nít, mẹ chưa sẵn sàng để làm mẹ. Mẹ không ý thức rằng mẹ đã là một người mẹ. Con trở thành con của mẹ từ khi thụ thai. Tình yêu của mẹ dành cho con ngay khi sự sống của con bắt đầu. Và dù rằng đời con đã dứt, tình yêu đó không bao giờ cùng. Tiếng gào trong câm nín của con đã đánh thức mẹ biết bao lần trong nhiều năm, và mẹ nằm đó trong bóng đêm để than khóc sự mất mát của một đứa trẻ mà mẹ đã giết. Đã nhiều lần, mẹ nghĩ đến việc chấm dứt đời mẹ, cũng như mẹ đã kết thúc đời con. Đã 10 năm qua mà mẹ vẫn không thể tha thứ cho chính mẹ. Con có tha thứ cho mẹ không? Chúa có tha thứ cho việc mẹ tiêu diệt một mầm sống mà Ngài đã dựng nên không? Mẹ đã trải qua bao cơn ác mộng trong nhiều năm. Hình ảnh thai nhi nằm trong bao rác đã ám ảnh mẹ đến tận tiềm thức. Mẹ thức giấc mà toát mồ hôi lạnh, cái cảm giác đau đớn cùng cực của ngày đó lại sống dậy. Mẹ nhớ lại cái đau đớn ghê gớm của việc phá thai. Nhưng 10 phút đau đớn đó không thấm gì so với 10 năm đau khổ mà mẹ phải chịu từ ngày ấy. Đã bao năm, lòng mẹ ao ước viết cho con những dòng chữ này, nhưng mỗi lần mẹ định gửi tâm tình qua dòng chữ, thì mẹ chỉ thấy trang giấy ngập tràn nước mắt hơn là mực đen. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, đêm nay thật khác lạ. Có thể lá thư này giúp được những người khác tránh khỏi những đau khổ mà mẹ đã trải qua, giúp những thiếu nữ bị rắc rối như mẹ 10 năm trước đây để nhận thấy rằng có những thay thế khác cho việc phá thai. Nếu lá thư này ngăn cản chỉ một vụ phá thai, nó cũng đạt được mục đích. Nhưng con yêu, mẹ muốn gửi lá thư này cho con để con biết rằng mẹ yêu con bất cứ con ở đâu và xin con tha lỗi cho mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn quan niệm của thông điệp Hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Giáo Hoàng 23, nói về trật tự giữa những con người với nhau. Trật tự này được điều hướng bởi những quyền lợi và bổn phận. Nơi số 17, thông điệp đã trình bày quan điểm của mình như sau. Phẩm giá của ngôi vị mà mọi người đều có như nhau, đòi buộc con người hành động có ý thức và cách tự do. Vì thế, trong những tương quan chung sống, những quyền lợi được thực hiện, những bổn phận được chu toàn, hàng ngàn hình thức cộng tác được thể hiện, nhất là trong những quyết định của cá nhân, những quyết định được đưa ra một cách xác tín, trong thái độ có trách nhiệm, chứ không phải do sức mạnh của những cưỡng bách hoặc áp lực, nhất là những áp lực đến từ bên ngoài. Một việc chung sống mà chỉ được xây dựng trên tương quan của sức mạnh mà thôi, thì không phải là một việc chung sống nhân bản, không phải là một việc chung sống của con người với nhau. Vì thế, việc chung sống giữa những con người với nhau là một việc chung sống có trật tự, phong phú những kết quả và đáp ứng với phẩm giá của con người, khi sự chung sống này được thiết lập trên sự thật, đúng theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ước chi sự láo khoét xa khỏi anh chị em, và mỗi người nói chuyện với người lân cận bằng ngôn ngữ của sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều là những phần thân thể đối với nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy thành thật nhìn nhận những quyền lợi của nhau và những bổn phận tương ứng. Đó là những gì chúng ta đã chia sẻ trong mục Một góc nhìn thứ 5 vừa qua. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp quan điểm của thông điệp hòa bình dưới thế, nơi số 19 và những số kế tiếp nói về cùng một chủ đề này như sau. Chư huynh đáng kính và anh chị em thân mến, việc chung sống giữa con người với nhau cần phải được xem như là một sự kiện tinh thần, như là một sự thông truyền cho nhau những sự hiểu biết trong ánh sáng của sự thật, như là việc thi hành những quyền lợi và chu toàn những bổn phận, như là sự thôi thúc và yêu cầu của điều thiện hảo luân lý, và như là cùng nhau vui hưởng cái đẹp trong tất cả những thể hiện hợp pháp của nó, như là một thái độ thường xuyên trao ban cho nhau điều tốt đẹp nhất của chính bản thân, như là một khát vọng hướng đến việc đồng hóa hậu tương và mỗi ngày một phong phú hơn những giá trị thiêng liêng, những giá trị trong đó được gặp thấy việc linh động hóa và sự định hướng của những thể hiện văn hóa, thế giới kinh tế, những cơ chế xã hội, những phong trào và những chế độ chính trị, những quy định pháp lý và tất cả những yếu tố hữu hình bên ngoài, trong đó được tổ chức và được biểu lộ việc chung sống luôn luôn được khai triển thêm mới mãi. Trật tự giữa mọi người trong cuộc chung sống có bản chất luân lý. Thật vậy, đây là một trật tự được thiết lập trên sự thật, được thực hiện theo sự công bằng. Một trật tự đòi được linh động và hòa hợp bởi tình thương. Một trật tự đòi được xây dựng trong tự do, trong những thế quân bình luôn mới mẻ và nhân bản hơn. Quả thật, trật tự luân lý, phổ quát, tuyệt đối và không thay đổi trong những nguyên tắc của nó. Trật tự luân lý này có được nền tảng khách quan của nó nơi Thiên Chúa chân thật, siêu việt và ngôi vị. Ngài là chân lý nguyên thủy, là sự thiện tột đỉnh, và do đó là nguồn mạch sâu xa nhất. Và chỉ từ nguồn mạch sâu xa nhất này mà một sự chung sống giữa mọi người một cách có trật tự, phong phú, phù hợp với bản tính nhân vị mới có thể đạt đến sức sống đích thực. Về vấn đề này, Thánh Thomas Aquino đã giải thích rõ ràng như sau. Lý trí con người là quy định cho ý chí, và mức độ của sự tốt lành cũng được đo lường từ đó, xét vì nó phát xuất từ định luật đời đời, là chính lý trí của Thiên Chúa. Và do đó, thật rõ ràng rằng, sự tốt lành của ý chí con người tùy thuộc rất nhiều vào luật đời đời hơn là tùy thuộc vào lý trí của con người. Và tiếp theo đây, thông điệp hòa bình dưới thế, mời gọi hãy nhìn vào những dấu chỉ của thời đại. Thông điệp cho rằng có ba hiện tượng đặc điểm của thời hiện đại. Trước hết là sự gia tăng mức sống kinh tế và xã hội của giới lao động. Kế đến là việc người nữ bước vào trong sinh hoạt công cộng. Và thứ ba là gia đình nhân loại đã có những thay đổi trên bình diện xã hội và chính trị. Nơi số 21, thông điệp trình bày quan điểm của mình như sau. Trước hết là sự phát triển kinh tế và xã hội của giới lao động. Nói cách khác, sự tham dự càng ngày càng nhiều hơn của giới lao động vào công cuộc phát triển kinh tế và xã hội. Trong những giai đoạn đầu của tiến trình tham dự này, người lao động tập trung hành động của họ vào việc đòi hỏi những quyền lợi có nội dung nhất là kinh tế và xã hội. Kế đến, họ nới rộng những đòi hỏi sang những quyền lợi có tính cách chính trị, và cuối cùng đến quyền lợi được tham dự vào những tài sản văn hóa trong những hình thức và cấp bậc tương ứng. Và ngày nay, trong tất cả mọi cộng đồng quốc gia, nơi những người lao động đang có ý thức tác động thật mãnh liệt về đòi hỏi được nhìn nhận và được đối xử, không phải như là những con người không có trí khôn và tự do, tùy thuộc vào quyết định tự ý của kẻ khác, nhưng luôn luôn như là những chủ thể và những ngôi vị trong mọi lĩnh vực của cuộc chung sống, nghĩa là trong những lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong những lĩnh vực văn hóa và trong những lĩnh vực của sinh hoạt công cộng. Kế đến, có sự kiện được mọi người biết, đó là việc gia nhập, việc tham dự của người nữ vào trong đời sống công cộng. Việc này xảy ra một cách rõ ràng hơn nơi những dân tộc có nền văn minh Kitô, một cách chậm hơn nhưng cũng rất phổ biến nơi những dân tộc thuộc các nền văn minh hay truyền thống khác. Thật vậy, nơi người nữ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn và có sức tác động hơn ký thức về chính phẩm giá của mình. Người nữ biết rõ rằng họ không còn có thể cho phép mình bị xem và bị đối xử như là những phương tiện, nhưng đòi được xem như là ngôi vị trong lĩnh vực đời sống gia đình cũng như trong lĩnh vực đời sống công cộng. Cuối cùng, gia đình nhân loại vào thời cách đây không xa lắm cho thấy một dung mạo xã hội và chính trị đã được biến đổi sâu xa. Không còn những dân tộc thống trị và những dân tộc.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thấu, sống trên gương chân cơ cầu, lưới gian nguy chung ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành. Lạy Ngài thương nâng đỡ, đừng bỏ con vào chốn tham vui. Đời chung bấy nguy khó, con biết ngày nhiều nỗi lắng lo.
Chia sẻ những suy nghĩ như sau. Khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ sao cho mang giá trị nội hàm cao, ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên nói gọn ý tưởng trong những câu đơn giản. Nhưng những câu quá đơn giản về hình thức thì cũng chỉ chứa đựng được những ý tưởng đơn giản. Thế thì, nếu thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than. Thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu rất đều đều, không cảm thán, không xuýt xoa, không thể hiện được sự giận dữ hay cả nỗi vui sướng, mừng rỡ, bài viết trở nên như một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong bài viết nếu không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra. Bài viết không phản ảnh được thái độ quan tâm của mình đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Nhưng nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm, thì có gây khó khăn trong việc diễn đạt những ý tưởng của bài văn không? Rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không thể liệt kê, không giải thích được những hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật dù hay đến đâu cũng phải có hồi kết thúc. Vì thế, không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết tuy bé nhỏ, đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó như sự đúc kết những điều bài viết đã nêu. Nó là hiện thân của một sự kết thúc rất cần thiết và tạo ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến, không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó có được trang bị những câu từ mang ý nghĩa minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Vai trò và sự hiện diện của các dấu chấm câu cũng giống như vai trò và sự hiện diện của những người anh em lao động bình thường trong một cộng đồng hay một xã hội. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận, hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hay xã hội cho chúng ta đang sống, mà bỏ qua hoặc có ý xem thường những người lao động chân tay, làm các công tác dịch vụ, thu dọn vệ sinh. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để đi nghe ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các hoa hậu thước tha trong những bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm thốt ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác sàn sạt bên vệ đường giữa đêm hè, hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của các kiến trúc sư, chứ mấy ai có cái nhìn trân quý với dáng vẽ lầm lũi, âm thầm của những người thợ xây, thợ hồ. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. Từ những người làm nên những công trình kỳ vĩ, cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn. Nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu quý những tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, những phận người nhỏ nhoi. Khi đến thế gian, họ luôn là đối tượng ưu tiên nhận được sự quan tâm của Ngài. Mùa chay là mùa của sám hối và yêu thương. Xin cho chúng con nhận ra những lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và thiếu tôn trọng đối với những người thua kém mình, và xin cho chúng con luôn biết nhìn những anh em hèn mọn xung quanh mình bằng cái nhìn trân quý của Ngài. Amen.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.